quy tắc tu học, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai trong thời này, nhưng mà lời khai thị của Ngài hoàn toàn không có một cái dáng vóc nào của một Đại Bồ Tát hết. Trong Kinh A-di-đà, Phật dạy niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, thì người đó khi lâm chung, A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt người đó và tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Thế mà Tổ sư Ấn Quang nói suốt trong cái đoạn khai thị này, không có chỗ nào Ngài nhắc nhở đến cái nhất tâm bất loạn, không có chỗ nào Ngài nhắc đến chỗ chứng đắc hết. Tại vì thực tế mà nói, căn cơ chúng sanh trong thời mạt pháp này không thể nào đạt được cảnh giới này. Nhất tâm bất loạn là một cái giới chứng đắc, chứ không phải là chỉ là một cái trạng thái an vui tạm thời chốc lát trong một vài giây, một vài phút. Có nhiều người đã hiểu lầm. Chính vì sự hiểu lầm này cho nên Tổ Ấn Quang dạy rất là lạ lùng. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Là nói chung cho tất cả mọi người, không phải là nói cho chúng ta không. Nếu đã tu trì thì phải tự hiểu mình công phu còn nông cạn. Một lời khai thị lạ lùng. Nếu mình đã ý một chút xíu mới tới cái chỗ này, thực sự là lạ lùng. Mà nhiều khi nó làm cho mình giật mình tỉnh ngộ ra. Có nghĩa là Ngài nói người trong thời này khi đã tu trì thì biết tự mình mà hiểu mình đi, không thể nào chứng đắc được đâu. Đừng có sơ ý mà khoe ra những điều thất thiệt. Trong đời của Ngài có những vị tới khoe với Ngài chứng đắc, kể ra những cái nhớ rất là tuyệt diệu. Nếu mà chư vị đọc trong cái những lá thư tịnh độ sẽ thấy những trường hợp này. Ngài luôn luôn nghiêm sắc mặt lại mà nói: hãy giữ cái tâm chí thành chí kính niệm Phật, ăn ở hiền lành mà niệm Phật đi. Đừng thấy có một mà ra nói tới trăm ngàn vạn ức lần. Cái tội vọng ngữ này nó nặng hơn cái tội sát đạo dâm vọng tới trăm ngàn lần đó. Và cái quả báo của nó tới địa ngục A Tỳ lắm. Vì đây, những lời nói này có thể phá tan Phật pháp. Chư vị nghe lời của Tú Sư dạy: ở tại thế gian này có nhiều người không đọc kỹ lời khai thị của Ngài Ấn Quang, cho nên cũng có nhiều trường hợp tự khoe là nhất tâm bất loạn. Có nhiều người hay quá, niệm Phật một tuần hai tuần ra vỗ ngực mình đã niệm đến nhất tâm bất loạn rồi, đã niệm đến vô niệm rồi. Thực ra họ đã lầm quá lầm, quá sức sai lầm. Vì sao vậy? Như hồi sáng mình có đưa ra một lời của Phật dạy: hễ mà cái khẩu này mà khai ra, gọi là khai khẩu, thì tâm thái động. Tâm thái động có nghĩa là tâm thái không tịnh. Tâm thái không tịnh tức là cái tâm này chưa định. Cái tâm chưa định thì không thể nào chứng đắc được. Đây là cái mấu chốt cho mình thấy. Tại vì một người đã chứng đắc thì nhất định tâm họ đã định, tâm họ đã thanh tịnh. Đã thanh tịnh thì không bao giờ có thể khoe trương ra được. Mà khi đã khoe trương ra thì nhất định đây là cái tâm động. Cái tâm động tức là cái tâm loạn. Loạn động thì những cái điều chứng đắc đó là giả chứ không phải thật. Ngài Ấn Quang nói rõ rệt: nếu có tu hành thì phải tự hiểu là công phu của mình hãy còn nông cạn. Vì nông cạn cho nên thường thường cái vọng niệm nó nổi lên mạnh quá, không kìm được. Vì cái vọng niệm nó nổi lên mà mình tưởng đó là cái chân lý sự thật, cho nên vội vã chộp vào đó và khoe ra. Chứ nếu một người thực sự đã có cái chân tâm tự tánh ứng hiện rồi, người ta sống trong chân tâm tự tánh rồi, không còn cách nào mà có thể đi khoe ra được. Cho nên Ngài Tịnh Không nói: nếu mà một người thấy mình chứng cái gì đó đi ra ngoài khoe thì định tâm của người đó đã tiêu hết trơn rồi. Mà đã tiêu hết trơn rồi tức là loạn động. Loạn động thì không thể nào là thực được. Chính vì vậy mà trong cái thời mạt pháp này, tại sao Ấn Tổ là một vị đắng giác Bồ Tát rồi, Ngài đã chứng đắc rồi trong đó, nhưng mà hoàn toàn Ngài không bao giờ thổ lộ chứng đắc ra. Ngài nói chúng ta là gì? Đi đứng nằm ngồi, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm câu A-di-đà Phật, không để gián đoạn. Nếu niệm Phật mà có vọng tưởng nổi lên thì ngay lập tức phải bỏ đi. Rõ ràng đây là những lời cảnh cáo của Tổ sư để giúp cho chúng sanh trong thời mạt pháp này khỏi bị ách nạn của ma chướng. Xin thưa với chư vị, ma chướng. Chính vì thế mà trong suốt thời gian qua ở đây, em luôn luôn khuyên nhắc là chúng ta lúc nào cũng giữ cái tâm thái hiền hòa, ăn ở hiền hòa, tập buông xả cho nhiều một chút. Một người mà gọi là chứng đắc được cảm ứng với Bồ Tát Quán Thế Âm, cảm ứng với Phật này Phật nọ, thế mà tới mình dỗ dài nói một câu: anh cố gắng niệm Phật nhiếp tâm chút nhé, là nổi giận lên liền. Đâu có thể một người chứng đắc mà dễ nổi giận như vậy, chứ vị thấy không? Chính vì thế mà khi mà tu hành, mong cho chư vị hiểu từng chút lời nói của Tổ sư. để mà tự mình cảnh tỉnh mình. Một người ăn ở hiền lành, chất phác, thực hiện đúng theo những lời của Ấn Tổ dạy, Ngài dạy rất là cụ thể, rất là xác đáng, rất là mộc mạc, rất là gần gũi chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ còn làm được như vậy là vãng sanh. Mình chứng đắc nhất tâm bất loạn cũng để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mình ăn ở hiền lành, không tranh chấp, không thị phi, không đố kỵ, không tranh đấu, không phiền não, mình cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng đây là Ngài nói, nếu mà tu hành làm được như vậy thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ là một lời Tổ sư nói ra không bao giờ, từng chữ không bao giờ có thể sơ ý được. Ngài nói là nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người nào cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy cái đường này là cái đường dễ nhất cho những người phàm phu như chúng ta trong cái thời mạt pháp này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu sơ ý chúng ta để cái tâm vọng động lên, rất nhiều người trong thời này đã để cái tâm vọng động chạy ra khuê trương chứng này chứng nọ. Chư vị nghĩ thế coi, từ trước tới giờ có người nào khoe rằng là chứng đắc mà được vãng sanh đâu? Ví dụ như Ngài Ân Quang Đại Sư trong thời của Ngài, có một người gọi là Hà Huệ Chiêu. Hà Huệ Chiêu, đúng rồi, tới khoe với Ngài chứng đắc. Và người đó thực sự khi mà nằm ở trong phòng niệm Phật, cái phòng nó sáng rỡ lên, có quang minh sáng rỡ lên. Và có nhiều lần thấy Đức Quan Thế Âm hiện ra trước bàn thờ, tới khoe với Ngài. Ngài vẫn nói là hãy giữ cái tâm bình lặng, tu hành đi, đừng có vọng động nữa. Ngài nói một người mà có huân tu, dẫu gặp những cái thắng cảnh là cảnh giới đẹp, thì người đó sẽ tiếp tục hướng cái lợi lạc của cái thắng cảnh đó. Mà dầu cho gặp ma cánh thì vẫn có lợi như thường, không có hại. Còn người mà không chịu huân tu, tức là giữ cái tâm thanh tịnh, bình thản tu hành, thì có gặp thắng cánh đi nữa, ngay tức khắc cũng biến thành ma sự. Đây là lời của Ngài Ấn Quang dạy. Như vậy thì khi mà một người gặp một chuyện gì lạ lạ, mừng vui khắp khởi lên. Mừng vui khắp khởi chính là tâm đại động chứ không phải là tiểu động. Buồn rầu cũng động mà vui cũng động, hoan hỷ quá mừng vui. Mừng vui tại sao như vậy? Tại vì theo trong này Ngài nói không thấy mình còn nông cạn. Vì nông cạn cho nên một cảnh giới nào ứng hiện ra kiềm chế không nổi. Kiềm chế không nổi có nghĩa là cái tâm định nó quá ư là yếu. Tâm định quá yếu giống như một cái cây trồng dưới đất mà trồng quá cạn, cho nên gió thổi bên trái thì lây qua bên trái, thổi bên phải lây qua bên phải, thổi hướng đông thì ngã về hướng đông, thổi hướng tây ngã về hướng tây. Một cái cây dù có sum sôi cho mấy mà lóc lung lay thì nhất định sẽ đổ, sẽ khô héo, sẽ chết đi. Chính vì thế mà mong chư vị hiểu cho, từng bữa mình khai thác ra từng lời của Tổ sư nhắc nhở cho chúng ta phải giữ cái tâm thanh tịnh. Mà theo như lời ông Văn là nói hiền hòa, chất phác, tu hành trong đời này thì nhất định chư vị được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đừng nên vội vã mong cầu cảm ứng này cảm ứng nọ. Đừng nên vội vã khoe ra ta chứng này chứng đó. Đừng nên vội vã ta được khái thị này khái thị nọ. Coi chừng, Ngài nói dẫu cho thực sự là thắng cảnh đến cũng mau chóng biến thành ma sự. Vì sao vậy? Vì tất cả đều do tâm tạo ra hết. Tâm đang thành kính, cảm ứng tới cái điều thành kính, thành kính nhưng mà cái định yếu quá cho nên mới vừa cảm ứng như vậy thì loạn động lên, tự nhiên biến mất liền. Tâm động thì cảm ứng với cảnh động, tâm tịnh thì cảm ứng với cảnh tịnh. Một giây trước thì tịnh, nhưng một giây sau thì động, động thì nó biến nhau giống như trở bàn tay. Chính vì vậy mà thường thường những người không có nghe kỹ lời khai thị của ông Tổ bị nạn là như vậy. Mong chư vị tự mình chánh tính, thành tâm để tu hành, nhất định chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.